This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm của Đài 1160 AM, Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không anh? Và có gì lạ không anh? Ngoài đó hả?
Dạ, cô Dung chào quý thính giả. Thì Hiếu Sinh thì bữa nay cơn rừng âm u. Cũng có mưa, nghĩa là nãy tới mùa thu thì hình như giống đông, giống nhau thôi cô.
Dạ vâng, ở đây thời tiết nó cũng tương đối đỡ hơn của mùa hè nhiều lắm rồi. Và bây giờ để không mất thì giờ nhiều của cái thánh giả, anh em mình vào chương trình anh ha. Hạnh Dung có điều muốn hỏi anh. Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ngày 15 tháng 11 đó đã đồng ý mở đường dây nóng ở cấp độ cao nhất, nối lại liên lạc quân sự và hạn chế sản xuất fentanyl. Hai nhà lãnh đạo đồng lòng nối lại liên lạc quân sự vốn bị Trung Cộng cắt đứt mà sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan vào cái tháng 8 năm 2022. Thì ngoài ra Tổng thống Mỹ nói là ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đồng ý liên lạc cấp cao. Còn Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc đồng ý rằng là không nói Trung Quốc, Trung Cộng anh, sẽ hạn chế xuất khẩu cái mặt hàng liên quan tới sản xuất fentanyl, một cái chất độc mà một cái chất mà thuộc cái nhóm thuốc giảm đau rất là mạnh. Opioid thì là gì đó, vốn là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới cái tình trạng sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ. Thì cái vấn đề Đài Loan, người đứng đầu nước Mỹ nhấn mạnh nước này luôn luôn tôn trọng chính sách một Trung Quốc và ông tin rằng mọi biện pháp đều còn phải mang tính hòa bình. Thì trong khi đó Chủ tịch Trung Cộng kêu gọi Mỹ là ngừng gửi vũ khí tới Đài Loan và ủng hộ việc Trung Cộng thống nhất với Đài Loan một cách hòa bình. Anh nhận xét cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo này đi anh. Có bộ gây gò ha.
Thì anh thấy cái gặp này đó thì nó không đủ đáp ứng đủ mong đợi của ông Joe Biden. Thấy không? Khi ông đặt ra cái chương trình thì rất là nhiều cái muốn để mà thuyết phục Tập Cận Bình. Thì rốt cuộc ông chỉ đọt được có hai cái điểm mà cô vừa nói đó.
Dạ.
Hai điểm mình nói thôi, nhưng mà vấn đề Đài Loan là vẫn bất đồng. Trong khi thì ông kia là muốn bên Trung Cộng là muốn là chỉ đó là chỉ viên của Trung Cộng, nghĩa là Mỹ không nên xí chế vào. Nhưng mà ông nói như cô nói đó, ông Tập Cận Bình nữa, ông Joe Biden thì ông nói ok, ông vẫn tôn trọng là một nước Trung Quốc, nhưng mà phải muốn thống nhất rồi cho giải pháp hòa bình. Thì bởi vì khi cô nhớ năm 1972 khi mà Tổng thống Carter đó mà để công nhận Trung Cộng vào trong cái Liên Hợp Quốc mà thay thế cái Đài Loan, thì trong đó có một cái hiệp ước có để nêu lên là vấn đề Đài Loan. Thành thử ra nếu mà Trung Cộng đi sai cái đó thì coi như cái hiệp ước đó không có còn giá trị, thì chuyện mà Hoa Kỳ vẫn bảo vệ Đài Loan sai đó. Thành ra khi giờ nó một Trung Quốc thì tôi vẫn tôn trọng, nhưng mà anh phải tôn trọng được cái hiệp ước mà khi để tôi công nhận anh để anh vào Liên Hợp Quốc. Đó là những cái điểm mà lúc mốt chốt rồi đó. Thì anh thấy đó có những cái điểm chính mà họ đã có thỏa thuận này, như là cái hôm là nói như cô đã nói đó, hai bên đã đồng ý để nối lại cái sự liên lạc cái quân sự. Nhưng mà ông Joe Biden ông có nhấn mạnh rằng là từ mà liên lạc hai bên đó thì không thể là coi như là một cái ông muốn nó phải thể chế quá của chúng là, và cũng không thể coi như là một món quà để mà trao sự ưu ái cho hai bên. Nó không phải như vậy. Tất vấn đề đó để giải quyết. Còn vấn đề Đài Loan đó thì ông cũng khẳng định là Trung Cộng, còn là chỉ một cái chính khách cho Trung Cộng thôi, Trung Quốc thôi, của Hoa Kỳ và niềm tin của nước này khẳng định là phải mang tính cách hòa bình. Rồi điểm chót vấn đề đó là khi mà Biden yêu cầu là phải ngăn chặn việc mà xuất khẩu cái màn những mặt hàng mà liên quan đến chất mà opioid fentanyl đó ha, thì nguyên nhân là gây ra cái tình trạng tử vong ma túy ở Hoa Kỳ rất là nhiều. Thì cái thỏa thuận này để Tập Cận Bình hứa là ông sẽ kiểm soát chặt chẽ từ những vấn đề này, là ông hứa chắc chắn dù đó. Đó là vì một cái điểm mà ông Biden yêu cầu gần như ông kia chỉ lắng nghe thất lờ, đó là vấn đề là yêu cầu là sử dụng cái ảnh hưởng của ông Tập Bình đó là đối với vấn đề Iran và Nga. Ông Tập Bình thì ông chú ý ông lắng nghe, đồng thời nghĩa là lắng nghe chứ không trả lời, không phản ứng. Nghe ông này nói thì ông kia lắng nghe, nghĩa là không phản bác, nhưng mà cũng không có phản ứng nào hết. Thành ra cái này yểm trợ cái ý kiến đó hay không là không biết. Còn ngoài ra Tập Cận Bình đó thì yêu cầu nó dỡ bỏ lệnh cái trừng phạt và thay đổi cái biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Thì theo mô tả của Bắc Kinh về cuộc họp thì ông Tập Cận Bình ép Joe Biden dỡ bỏ lệnh trừng phạt và thay đổi chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị nhạy cảm. Là cô nhớ hồi trước có những cái chip mà cao đó ha, cái kiểm giá trị cao đó, thì anh đó thì đã cấm không có cho xuất khẩu qua bên Trung Cộng. Thì giờ ông có đặt cái vấn đề đó, thì ông kia cho rằng là làm như vậy là ngăn chặn sự tiến bộ công nghệ của Trung Cộng, không khác gì hơn là động thái nhằm ngăn chặn sự phát triển phẩm chất cao của Trung Cộng trước giờ đó quyền phát triển của người dân Trung Quốc. Đó thì cái điều đó đó thì cho thấy rằng là ông chắc chắn là ông Jordan cũng không có thể làm được, bởi vì đây là cái chuyện người tất cả cần nhiều lưỡng đảng đã thấy rõ cần cái biện pháp là phải có vấn đề quân đội đầu dịch và để mà chặn đứng cái sự đánh cắp kỹ thuật cao của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ. Thì ngoài ra cái sự lãnh đạo cái ông Mitch McConnell lãnh đạo với cái sĩ số của thượng viện đó thì ông cũng chỉ trích ông Jordan là nói không thể phóng đại lợi ích của cuộc cạnh tranh, mà và ông chỉ ông trích dẫn những tiến bộ của Trung Cộng về mặt quân lửa quân sự mà cũng vừa liên minh hợp kết đồng minh để theo đuổi các khoáng sản hiếm quý quan trọng đối với chuỗi cung ứng, những nỗ lực tích cực nhằm đánh cắp công nghệ của phương Tây. Thì cạnh tranh chiến lược của Trung Cộng sẽ quyết định tiến trình của thế kỷ tiếp theo của lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chính quyền Joe Biden đã quá thường xuyên gặp phải thời điểm lịch sử này với sự yếu đuối và ngây thơ. Hết lần này đến lần khác, họ đã hy sinh sự cạnh tranh trên bàn thờ của chính sách khí hậu. Ok, là ông đưa cái gì ra là cũng khí hậu xanh này kia đủ thứ đi ha. Đó thì ông nói trong ngôn ngữ của chính quyền á, nhằm biến ngành công nghiệp ô tô Mỹ chạy bằng điện, rõ ràng là chấp nhận hòa bình bằng cách gửi tiền thuế quân Mỹ cho ngành công nghiệp của Trung Cộng thống trị để đầu tư vào cái sản xuất pin để theo đuổi chính sách ngoại giao khí hậu lớn của phái viên của chính quyền bị Bắc Kinh cười nhạo theo đúng nghĩa đen, bởi có nhiều tiểu quốc không ngừng tăng lượng khí, cái là cái quốc gia của Trung Cộng không tăng lượng lại khí thải carbon và những kế hoạch bắt đầu giảm chúng theo đúng nghĩa đen trong nhiều năm. Ông cũng phàn nàn rằng là Trung Quốc đang tăng cường chi tiêu quân sự mỗi năm trong khi yêu cầu ngân sách của chính quyền Biden thậm chí còn không theo kịp để chịu lạm phát. Đương nhiên là cái ngân sách mà trong phòng của Jordan mà yêu cầu đó nó còn không đáp ứng được nhu cầu lạm phát nữa. Đó là cái ông chỉ trích cái của chính quyền Biden như vậy đó cô.
Dạ. À, chào vâng, cảm ơn anh đã nhận xét điều vừa rồi. Và mới đây đó có một cái nhân vật được cho là sáng giá có thể ra tranh cử tổng thống của phe Dân Chủ, đó là Thượng nghị sĩ Manchin đến từ West Virginia. Nói rằng ông đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2024 và cho biết đất nước hiện đang đi sai hướng. thì nhận xét của ông Manchin về việc nước Mỹ đang đi sai hướng được đưa ra khi tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Joe Biden gần đây đã giảm xuống và khi một cuộc thăm dò của dự án 538 cho thấy gần một nửa số cử tri cho rằng các chính sách của Tổng thống đã gây tổn hại đến sức mạnh tài chính của họ. Thì một số thành viên đảng Dân Chủ nói rằng ông Manchin, một người ôn hòa, đã giành được sự tán dương từ đảng Cộng Hòa vì đã chỉ trích gay gắt sự lãnh đạo và các chính sách của Tổng thống Biden là hy vọng tốt nhất của họ để giữ được chiếc ghế thượng viện của ông trong thượng viện được phân chia với tỷ lệ xích sao. Thì anh có nhận xét như thế nào về cái ông này? Ông có đủ khả năng đánh bại ông Biden để mà đại diện cho đảng Dân Chủ ra tranh chức tổng thống không thưa anh?
Thì hiện cô biết là hiện tại giữa cái ban lãnh đạo đảng Dân Chủ và tổng thống Joe Biden thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng ông Joe Biden rút lui cuộc đua để ở lại tòa Bạch Ốc hết. Thấy không? Nên đảng Dân Chủ cô thấy đâu có tổ chức cuộc mà tranh luận sơ bộ nào để mà bầu cử, để cử người ra đại diện tranh cử tổng thống đâu. Thì coi như là vẫn còn ông Joe Biden, thành ra cái việc mà thượng nghị sĩ Joe Biden không tái tranh cử chức thượng nghị sĩ ở West Virginia đó và có ý tưởng tham gia vào cuộc đua tòa Bạch Ốc không hẳn là đại diện cho đảng Dân Chủ. Vì vậy cô hỏi ông có đủ khả năng đánh bại đương kim tổng thống Joe Biden không, thì cái này chúng ta thấy không cần đặt ra, bởi vì ông có thể ông là ra độc lập hoặc là ông ra dưới một cái danh đảng phái nào đó, thấy không?
Dạ.
Thì theo anh đó thì thượng nghị sĩ được biết thượng nghị sĩ Joe Manchin á và thượng nghị sĩ Kirsten Sinema thì hai cái thượng sĩ đảng Dân Chủ thường trước tung dung thường chống lại những chính sách nào mà đảng Dân Chủ đưa ra xét không có lợi cho quyền lợi chung của dân tộc và đất nước. Thì cô nhớ cái lúc mà bên đảng Chủ bị cái đa số mà nó rất là ít đó, thì muốn bỏ cái giáo pháp là filibuster, là không có để cho cái tiếng nói của đảng đối lập. Và thường thường cô filibuster đó thì đòi hỏi phải có là 2/3 tính 60, giờ chỉ muốn quá bán thôi. Thì họ thấy cái điều này nó là nó bất lợi, nó không có phù hợp, thành họ chống cái đó, thành bên cái đảng Dân Chủ không có động được. Thì đó là như vậy mà có trong cái bài phát biểu ngày 21 tháng 6 ngày là hai đó, hai đó, thì tổng thống Joe Biden cho biết là ông Manchin và bà Sinema là hai đảng viên đảng Dân Chủ có nhiều khả năng đứng về phía đảng Cộng Hòa nhất khi nói đến số phiếu quan trọng đó. Thì theo cái thăm dò của cái CQ Ron Cole đó, thì ông Manchin bỏ phiếu chống lại số đảng của ông là tỷ lệ là 38.5, và trong thời gian đó thì năm 2020 đó thì bà thượng nghị sĩ Sinema thì làm như vậy nhưng mà chỉ 33%. Thì đầy điều đáng chú ý đó là cả hai vị thượng nghị sĩ đều tái tranh cử trong năm 2024 này. Thì cô thấy là tỉ như cái loại đốt thượng nghị sĩ Sinema thì đã tuyên bố ra khỏi đảng Dân Chủ và đứng cái vị thế độc lập. Còn ông Manchin thì ông tuyên bố là ông không tái tranh cử, như cô nói đó. Thấy không? Thì bởi vì ông tuyên bố là sau nhiều tháng cân nhắc và trò chuyện lâu dài gia đình, tôi xin từ đã đáy lòng rằng tôi đã hoàn thành những gì tôi đặt ra cho Tây Việt kia nha, và tôi đã đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời mình là quyết định tôi không tái tranh cử vào thượng viện Hoa Kỳ, nhưng những gì tôi sẽ làm là tôi đi khắp đất nước và lên tiếng để xem liệu có ai quan tâm đến việc tạo một phong trào quy động tầng lớp trung lưu và gắn kết với người Mỹ lại với nhau hay không. Trong tuyên bố riêng của mình thì cái đảng mà No Label đó thì gọi ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại, một tiếng nói không mệt mỏi cho đa số dân Mỹ và đồng minh lâu năm của phong trào. Thì nhưng mà hiện tại thì những lời chưa có cái sự tuyên bố nào chính thức của ông Manchin, mà ông nói để ông ra bên cái đảng đại diện đảng Liberal ra tranh cử tổng thống, thì đó là những cái tin đồn thôi. Và hiện vì ông này thì ông cũng có nói ông có ý muốn ra tranh cử nhưng mà chưa biết ổng trong cái giai trò nào độc lập hay là vô cái đảng No Label. Đó là những cái điểm đó, nhưng mà chắc chắn là ông muốn ra tranh cử tổng thống.
Dạ. Rồi, vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa anh, cái tình hình ở cái dải Gaza đó vẫn tiếp tục nóng bỏng. Quân đội Israel công bố có loạt video phát giác nhiều kho vũ khí bí mật của Hamas ở dải Gaza. Thì những cái kho vũ khí này được cất giấu cả trong các tòa nhà của phong trào Hamas, lẫn những nơi không ngờ tới như dưới giường của bé gái hoặc trong bệnh viện ở. Thì theo cơ quan y tế ở Gaza do Hamas kiểm soát, tới nay khoảng là 11.500 người Palestine đã thiệt mạng và khoảng 40% trong đó, đó là trẻ em. Hiện thời tại Mỹ đó, nhiều cuộc biểu tình chống cho Thái, lại cũng có những cuộc biểu tình chống Palestine Hamas, rồi Hoa Kỳ phải viện trợ cho cả Palestine và Israel luôn. Thì anh nhận xét cái cuộc chiến này Mỹ có sẽ tham gia hay là sẽ tốn nhiều tiền như là với Ukraine không thưa anh?
Thì cái vấn đề ở chỗ của nó viện trợ đó ha. Đó, thì viện trợ là bởi vì viện trợ cho Israel đó, thì từ hồi đó giờ là những viện trợ và viện trợ là viện trợ quân sự. Nhưng mà đối với Palestine này là chỉ viện trợ nhân đạo, nó trong một cái limit, chứ nó không phải là nhiều ha. Thì theo anh nó chỉ cho tránh theo cái giữa hai cuộc chiến Israel với Hamas và Nga với UN. Thì hiện tại Hoa Kỳ và đồng minh đã chi cho Ukraine rất nhiều tiền vì phải đối đầu với một đối thủ đứng hàng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. Một cuộc chiến kéo dài hơn 20 tháng cho chúng ta thấy vũ khí của Nga dù có ở thế yếu so với vũ khí Hoa Kỳ và đồng minh cung cấp cho Ukraine, nhưng gần như cái nguồn nhân lực của Nga tiềm tàng gấp mấy lần của Ukraine. Cuộc chiến càng ngày càng kéo, càng tốn hao về mọi mặt cho cả hai bên. Đến nay thì chưa thấy dấu hiệu bên nào hoàn toàn giành cái chiến thắng. Nhưng nếu mà Hoa Kỳ và đồng minh mà để cho Ukraine thất bại, không những nền an ninh quốc gia Âu Châu bị đe dọa và ổn định cả thế giới bị xáo trộn, là một khuyến khích cho tục ma quỷ Nga, Trung, Bắc Hàn, Iran nổi lên và hoành hành, thì eo biển Đài Loan sẽ là điểm nóng bùng nổ trước tham vọng của Tập Cận Bình. Vì đó là coi như một cái dấu hiệu mà thấy cái chuyện mà làm ngang ngược của Nga mà vậy thì cái đó là khuyến khích bên cho Tàu Cộng làm chuyện đó. Còn vấn đề mà cuộc chiến tại Israel và Hamas đó, thì Hoa Kỳ không phải chi nhiều tiền như Jordan, nhưng chắc chắn rằng Hoa Kỳ không bao giờ bỏ rơi Israel. Nếu vì lý do nào đó mà Israel phải đương đầu với cuộc tấn công cùng lúc với Liên minh Hồi giáo do Iran là lãnh đạo, thì Hoa Kỳ chắc chắn rằng sẽ trực tiếp tham chiến để bảo vệ Israel. Và theo anh biết đó, thì hiện tại thì đã có gần 1.000 quân Hoa Kỳ đã có mặt tại Israel sau khi mà cái cuộc mà Hamas tấn công hôm ngày 7 tháng 10 vừa qua đó. Đó, và cũng như là lúc trước anh em mình cũng nói đó, Hoa Kỳ đã điều động hai cái hàng không mẫu hạm đã tới địa Trung Hải. Mục đích là để sẵn, để răng le, để cho cái cuộc chiến nó không thể lan rộng, để cho những nước Hồi giáo khác đó, muốn manh động thì họ phải suy nghĩ. Thì bằng chứng cụ thể cô thấy là Iran là lúc hô hào đã đời, bây giờ thì có những lúc chối nữa, giờ cái cuộc mà Hamas mà tấn công nó không có bàn thông báo cho Iran biết, nhưng mà trong khi đó có nguồn tin trước đây, cô nhớ anh em có nói lần trước không, là họ biết là trước khi mà Hamas tấn công do Thái thì đã có một đại diện của Iran là đã gặp đại diện của Hamas và El Sabon là ở tại Lebanon trước khi cuộc tấn công. Như vậy là cái chuyện làm đó là không thể thông báo, nhưng mà giờ kỳ vẫn chối là họ không biết gì hết. Đó thì cũng là cái đó để cho cái thái độ của Iran bây giờ họ cũng rất là dè dặt, không dám chỉ đứng sau lưng giật dây thôi.
Dạ vâng, thưa anh, thì theo như anh thấy đó, cái việc mà cái chiến tranh này Mỹ nếu mà họ giúp thì coi như họ phải giúp luôn hai phía hay là sao, một phía thôi chứ anh hả?
Cái vấn đề đương nhiên là giúp và chỉ giúp là cái Israel.
Ờ,
Còn cái hồi đó giờ đó là coi là giúp cho người tị nạn Palestine, chứ không phải là giúp cho Hamas. Hamas là gây ra cuộc chiến, nhưng mà cái người mà nạn nhân đau khổ đó là dân Palestine, tôi không? Thì cô nhớ cái thời tổng thống Trump thì ông cũng thấy rõ rằng cái tiền mà viện trợ nhân đạo này đó thì cái Hamas đã lợi dụng để mà họ lấy cái tiền đó mà họ phát triển vũ khí và đường hầm. Thành lúc có tổng thống Trump là chấm dứt cái chương trình viện trợ đó. Để từ khi mà ông Biden lên thì đã tái tục trở lại cái viện trợ đó, thì mới đó là cái nguyên nhân gây ra cái cuộc chiến hiện nay. Chứ thật sự nếu mà tới hiện tại bây giờ mà tổng thống Trump đó vẫn còn cầm quyền thì chắc chắn là cái cuộc chiến ở tại Ukraine và cuộc chiến tại Israel với Hamas sẽ không có bao giờ dám xảy ra. Đó là những cái điều đó, do đó và chính sách sai lầm của tổng Joe Biden mới tạo nên cái thảm cảnh hiện tại ở trên thế giới, nhất là ở tại Ukraine và Israel và Hamas.
Dạ, thưa anh, theo như anh chia sẻ thì Hạnh Dung thấy anh nói là cái chính sách của tổng thống Joe Biden là do ông Joe Biden, nhưng mà thực sự ra là của cả đảng luôn dân chủ, chứ đâu phải mình ông Biden chỉ là cái người mà theo, nghĩa là nói chung là theo chung của đảng luôn đó, với cái chính sách của ổng như vậy, phải không anh?
Nhưng mà nếu ổng cứng rắn như tổng thống Trump, ổng thấy mặc dầu cái đặc kia có đảng nói vậy nhưng mà ổng thấy đó nó không hợp, thì đâu do đó mà cô thấy tổng thống Trump có những bất đồng mà ổng gọi những bên đảng dân chủ của đảng cộng hòa, ổng gọi là Rhino đấy không?
Đó
thành bởi vì ông khi ổng Trump ổng thấy nó không có lợi với cái nhìn để ổng điều hành đất nước, thì ổng không nghe theo. Do đó mà có sự chống đối, tôi không? Còn ông này là gần như để dựng lên để mà cho đảng dân chủ xây sẵn làm vậy đó.
Ồ, thì bởi vậy. Có nghĩa rằng là theo như Hạnh Dung nghĩ anh vừa chia sẻ là coi như dù là bên đảng dân chủ người ta đề nghị, mà tại vì ông Joe Biden ổng có vẻ như ổng không cứng rắn, thành ra để cho nguyên cả một đảng,
Còn có cái vấn đề mà cô thấy vấn đề mà nói về cái nguyên tắc chiến tranh đó. Cô có đặt vấn đề đó không?
Thưa không.
Bởi vì trong khi đó thì có những cái cuộc chiến này đó thì có những cái nguyên tắc chiến tranh được đặt ra mà còn được gọi là luật nhân đạo quốc tế, nếu mà vi phạm thì sẽ cuộc chiến tranh. Thì cái chuyện mà người ta đặt ra những cái câu hỏi về cái vụ mà Israel mà tấn công vào những cái nhà thương, cái bệnh viện ở Gaza là Al, cái bệnh viện mà Al Shifa đó ha. Thì Al Shifa đó thì hỏi vậy có đúng hay sai, thấy không? Thì có là bị vi phạm về tội ác chiến tranh hay không? Đó thì đó là thì bởi vì thấy anh thấy theo nguyên tắc của chiến tranh đó, thì rất là phức tạp và khác nhau tùy thuộc vào cái bối cảnh của cái bên liên quan nhau. Tuy nhiên người ta thường chấp nhận rằng có một số khu vực nhất định như bệnh viện, trường học và nơi thờ cúng tôn giáo được bảo vệ theo cái luật nhân đạo quốc tế. Và những khu vực này được coi là đối tượng dân sự và do đó không bị tấn công trừ khi chúng có sử dụng mục đích quân sự. Và việc bảo vệ những khu vực này nhằm đảm bảo dân thường không trở thành mục tiêu các khu vực xung đột vũ trang và các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, giáo dục không bị gián đoạn. Điều mà quan trọng nhất là cần lưu ý là nguyên tắc chiến tranh không phải lúc nào cũng được tuân thủ và thành vi phạm luật nhân đạo quốc tế cũng tiếp tục xảy ra như gần như là tất cả xung đột thế giới hiện nay. Thì một số nhà phê bình cho rằng là Israel tin rằng bất kỳ hoạt động quân sự nào gần hoặc bên trong bệnh viện đều là tội ác chiến tranh, vì là sẽ nơi đó sẽ gây thiệt mạng cho người thường dân nhiều, nghe không? Thì trên thực tế thì có vẻ như là bệnh viện như cô nói rồi ha, phần cô còn nói câu trên trước đó, thì như Hamas đã sử dụng làm cơ sở quân sự bên trong của bệnh viện để biến cái này, thì cái bệnh viện là cái mục tiêu quân sự, thành thử ra đó là cái nó là mục tiêu quân sự hợp pháp. Mở nó mục tiêu quân sự thì cái là Israel có quyền tấn công. Tuy nhiên về vấn đề luật pháp quốc tế, đạo đức và lợi ích cho cá nhân thì Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thường dân. Đó là vấn đề và quan trọng ở bệnh viện Al Shifa. Và hơn thế nữa, ngay cả khi Israel giành được cái quyền kiểm soát hiệu quả ở phía bắc Gaza đó, thì cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn là nghiêm trọng bùng nổ ở phía nam, thì gần 2 triệu đang gặp nguy hiểm. Đó là những cái điểm đó để người ta đưa lên thành thử ra đó. Thì anh theo anh đọc những cái tin tức đó ha, qua nó thì anh thấy có nhiều vấn đề mà nó nhân đạo đặt ra, nhưng mà giờ thấy rõ rằng là khi mà giao tranh mà cô đã đưa lên nêu đó, nào là có vũ khí bệnh viện rồi vũ khí đặt ở trong cái chỗ mà bệnh nhi, nghe không, thì như điều này đó chứng tỏ rằng là cái chuyện tấn công của quân đội của mà Israel vào đó cái bệnh viện đó là bởi vì bệnh viện đã trở thành mục tiêu quân sự rồi, nó không phải còn thuần túy là mục tiêu dân sự, một bệnh viện là cái gì hết. Thành thử ra cái nói rằng cái liệu cuộc của tấn công đó nó có vi phạm về cái luật nhân đạo mà đều lên hay không, chiến tranh hay không, thì anh đối với anh nhìn thấy đó, thì những cái điều đó đó, thì cái chuyện mà làm đó thì anh thấy nó không có bị vi phạm luật nhân đạo.
Dạ vâng. Hạnh Dung cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình. Có lẽ là thời gian cũng đã hết rồi anh. Thành ra Hạnh Dung cảm ơn anh một lần nữa. Anh em mình gặp nhau tuần sau ha.
Rồi, cảm ơn cô Dung, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần ngồi lượng của anh em chúng tôi. Hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào anh.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa,
dừng ra về khuya im nghe.